đệ nhị năng biến. Mạt Na thức tiếp theo giảng giải duy thức tam thập tụng của Hòa Thượng Thích Thuyền Ly, giảng năm 1984 tại Tự viện Linh Sơn Paris, trang số 297. Đệ nhị năng biến tức là Mạt Na thức, bài tụng thứ năm. Đây là bài kệ thứ nhất của thức thứ bảy. Thứ đệ nhị năng biến thị thức dân Mạt Na, y bị chuyển duyên bị tứ lương vi tánh tướng. Một, thứ đệ nhị năng biến. Thứ là thứ lớp, kế đến là đệ nhị là thứ hai. Năng là năng lực, khả năng, tài năng. Nó có một diệu dụng vô cùng tận. Năng nó có một nghĩa cao hơn và thiên biến vạn hóa. Năng lực phi thường, học cái gì cũng được, chất cái gì cũng được. Biến nghĩa là thay đổi. Năng biến là thay đổi, diễn biến. Thay đổi từ thời gian này qua thời gian kia. Thay đổi, đổi thay cho đến khi nào nghiệp trở thành thuần thục, thì nghiệp đó được đặt chánh thức vào A Lại Gia thức. Khi ở chung với người ít nói, chuyên lo niệm Phật, mình cũng phải lo niệm Phật. Không lẽ đi theo nói hoài sao? Còn nếu mình ở chung với người hay nói cái gì cũng nói, vì cùng đồng một nghiệp mà, nói xấu, nói tốt, phê bình, chỉ trích suốt cả ngày, thì cái đó là gì? Biến là vậy đó. Một khi thuần thục thành nghiệp rồi, không nói chịu không được. Không có ai nói với ai, phải đi kiếm bạn để nói. Ở đây chúng tôi muốn nói đến khi cái nghiệp đã đúc kết thành, do vì chư Phật, chư Tổ đã biết rõ cái nghiệp của chúng sanh ở cõi Ta Bà này, nên các ngài đã dạy thiều thuyết nhất cú thoại, đa niệm nhất cú Phật, đà đắc niệm đầu tư, hứa nhũ pháp thân hượt. Thiều thuyết nhất cú thoại nghĩa là ngài khuyên rằng Phật tử nên ít nói những chuyện không quan trọng, bởi vì nói mãi thành quen sẽ đúc kết thành nghiệp, chuyển biến thành nghiệp, rồi nó đưa qua A Lại Gia thức thì khổ lắm. Những điều liên quan tới mình cần phải nói thì nói một vài câu cho rõ ràng, còn những chuyện gì của người khác không liên can chi với mình thì nói làm chi. Mà dù cho có liên quan tới mình, đôi khi có nói cũng không ích lợi gì hơn. Còn nếu muốn nói, nên suy nghĩ lại chuyện của mình tu tiến được tới đâu. Hai, đa niệm nhất cú Phật. Phần nhiều phải lo niệm những câu Phật, bởi vì niệm Phật thì hay hơn. Nó cũng huân tập rồi chuyển biến, gọi là năng biến. Ba, đà đắc niệm đầu tử. Đà là đà phá, niệm đầu tử là vọng niệm. Làm sao phá cho được các vọng niệm? Vừa khởi một tạm niệm lên là phải có trí tuệ tìm cách ngăn chặn ngay. Hoặc là bằng cách niệm Phật, tụng kinh, quán tưởng hình ảnh Đức Phật, hay quán tưởng lời kinh mà Đức Phật đã dạy. Hoặc ngồi thiền, đừng có để buông xuôi cho dòng tâm thức chạy lăng xăng ngay từ lúc vừa khởi lên. 4. Hứa nhũ pháp thân hượt. Tụng để cho sống được với pháp thân, hượt là sống. Còn bây giờ cái pháp thân của mình sống không được, bởi vì nó mang nhiều bệnh quá, lo chuyện này chuyện kia, lăng xăng, nên phải lo học đạo cho thông, để nói chuyện đạo hay hơn, thay vì ngồi nói chuyện thị phi tào lao, chuyện cá nhân này cá nhân khác, gia đình này gia đình khác, chuyện thành nói chuyện đạo. Chẳng hạn như tứ đế làm sao, diệu đế làm sao, kinh này Phật dạy như vậy, thì ý muốn dạy cái gì? Hay duy thức học làm sao? Đệ nhất năng biến là thức thứ 8, hay A Lại Gia, trong đó có những đề mục nhỏ như thế nào? Những đề tài như vậy cùng nhau đem ra bàn luận, lại là phương tiện giúp mình ôn lại được những điều đã học, rồi rút kinh nghiệm. Lấy cái hay chung của nhau đưa mình thăng tiến trong vấn đề tu học. Nếu chỉ nói đến vấn đề tu học cũng là năng biến, chuyển cho thức A lại ra thành trí, còn cứ lo nói chuyện đời không thôi, ích lợi gì? Có bản luận rùm beng lên rồi cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Một thứ đệ nhị năng biến. Thứ là kế đó, đệ nhị là thứ hai, năng biến là hay biến chuyển. Kế đó là năng biến thứ hai, tức là thức thứ bảy, cũng có tên là mạt na. Thức thứ bảy là mạt na, luôn luôn nương theo thức thứ tám, chuyển biến vô thức thứ tám suốt cuộc đời, trừ khi nào thức thứ tám được a hạ, được quả a la hán, hay thức thứ tám được xuất thế đạo, hay thức thứ tám được diệt tận định, thì mạt na được đổi tên là bình đẳng tánh trí. Hai, thị thức danh mạt na. Thị nghĩa là ấy, là đó. Thức là thức tâm, danh là tên, mạt na danh từ được gọi thức thứ bảy. Cái thức đó có tên là mạt na. Bây giờ phải hiểu nghĩa của mạt na. Mạt na dịch là ý căn, căn là chỗ, như căn nhà, căn phố, chỗ mình ở gọi là căn. Ý căn có cái chỗ để cho ý thức ở, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hình và ý. Được hỏi, vậy ý thức ở chỗ nào? Nhãn thức ở tài nhãn căn là mắt, nhưng mà hỏi tới ý thức thì chưa biết nó ở đâu. Ý căn này đối với bên ngoài luôn luôn có liên quan mật thiết. Nó chứa ăn ý thức mà ý thức làm chủ năm thức trước, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức. Nhớ cho kỹ, vì mình đang học duy thức. Ý thức là chỉ huy trưởng chấp năm thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhìn một vật gì, khi ý thức chưa tác ý thì không để ý. Có người mới đi ngang qua đó, rồi được hỏi, chỉ có thấy người quen đó không? Vậy mà không thấy, tại vì mình không có tác ý. Ý thức chưa chen vào. Một mặt khác là ý căn luôn luôn chấp ngã, nghĩa là nó chấp cái đệ bát thức, tức là thức thứ tám là ngã của nó. Công dụng của ý căn hay mạt na này, một mặt là nương theo ý thức để sống, một mặt thì trung thành với thức A lại ra. Mạt na cứ sống tà tà, ý thức muốn tụng kinh thì tụng, muốn đi chơi thì đi, làm gì thì làm, tùy theo năm thức trước, mua bán cảnh sắc hàng ngày. Hễ liếc một cách kỹ lưỡng, liếc một cách kỹ lưỡng là mạt na đưa vô A lại ra. Mạt na thương A lại ra lắm, hễ có cái gì là mạt na trung thành, bỏ vô kho A lại ra. Hải hiểu rõ như vậy. Thí dụ lỗ tai, tai mà nghe được câu chuyện gì đắc ý rồi là tự nhiên đưa vào thức thứ bảy liền. Giảng nôm na thì người ta gọi thức thứ tám là kho tàng, và mạt na được gọi là ăn giữ kho. Gọi là ăn giữ kho cũng đúng, vì bổn phận của ăn mạt na là chỉ có giữ kho không hơn không kém. Nhưng bây giờ tôi muốn nói rõ nghĩa hơn. Mạt na là ý căn, tỷ là mũi, thiệt là lưỡi, cho đến thân, khi tác động một việc gì, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc là vô ký nghiệp, hễ nó đúc kết rồi thì ý thức đủ sức để đưa vô ý căn, mà ý căn là nơi ý thức ở. Khi đưa vô một lần, hai lần, ba lần, thì ý căn hay là mạt na, mà mạt na lại có tánh chấp ngã, sợ mất, sợ chết lắm, nên nó liền bỏ vô cái kho A lại ra cất kín. Nói đến đây để nhắc quý vị thấy rằng, câu thứ ba này, khi nghe nói rằng ngồi thiền một thời gian ngắn sẽ xuất hồn, tu một thời gian ngắn rồi sẽ xuất vía, muốn đi đâu cũng dễ. Học duy thức là để thức tỉnh vấn đề này, đừng có ngủ nữa. Câu thứ nhì dạy rất rõ, trừ khi nào mà mặt na không còn chấp ngã nữa, dứt được ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, có nghĩa là trong sạch rồi. Lúc bây giờ mới nói tới chuyện xuất hồn xuất vía được, Bởi vì nếu không khéo, đã xuất hồn ra khỏi xác rồi, mà nó không biết đường nhập lại là lìa đời, không có cách gì sống lại được. Cho nên phải học để hiểu. Dù ai có nói cách gì hay đi chăng nữa, nhưng sự thật thì bao giờ cũng vẫn là sự thật. Mình phải hòa lại chính mình là bốn cái căn bản phiền não của mình là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đã hết chưa? Ngã si là sự si mê, ngã kiến là sự nhận định không đúng, sự thấy biết không thông suốt, chấp ngã. Ngã mạn là đề cao cái ngã của mình, khinh chê người. Ngã ái là tham luyến cái ngã. Nếu chưa dứt trừ được bốn món này thì không bao giờ có sự xuất hồn xuất vía một cách tự tại dễ dàng được. Mạt na dịch ra là ý căn, mà ý căn là nơi để cho ý thức ở. Ý thức là gì? Là thức phân biệt bén nhạy nhất trong các căn, các thức của con người. Tu hành cũng vậy, đi lên cũng do ý thức mà xuống tam đồ cũng do ý thức. Mạt na là ý căn, nói cho rõ như thế, khi phân tách thì phải phân tách như vậy, chứ sự thật là nó liên quan mật thiết với nhau. Thức thứ bảy có tên là Mạt na. Mạt na tiếng Phạm là Mana, Trung Hoa dịch là ý căn, mà ý căn là chỗ của ý thức nương ở khi còn mang thân phàm phu. 1. Y bỉ chuyển duyên bỉ. Bỉ là kia, nương kia mà chuyển. Kia là thức A lại ra, ý thức nương A lại ra mà chuyển bất cứ lúc nào, cho nên tôi nói, làm sao xuất hồn xuất vía được? Khi nào cũng còn cái này là của tôi, thân này là thân của tôi, làm sao mà xuất được? Không một giờ phút nào nó rời được cái ngã A lại ra thức của nó. Nó nương nơi kia, A lại ra mà luân phiên chuyển biến. Nếu chủ nhân ông của nó tốt lành thì nó chuyển lên, khi chủ nhân ông của nó không lành nó liền chuyển xuống. Vì sự tương quan giữa mặt na và a lại ra với nhau nên y bị chuyển là vậy. Suốt 24 giờ trong ngày, mặt na vi níu với kia, tức là thức a lại ra, nhớ rõ như vậy. Thức thứ bảy nương nơi thức A lại ra rồi chuyển. Nếu quý vị ngồi thiền đúng mức một ngày đêm cỡ chừng 6 giờ đồng hồ thì nó chuyển lên chứ không có thể lạc đi đâu xuống hết. Cho nên phải nhớ cho kỹ, luôn luôn phải có cái mốc kỳ giới, luôn luôn phải có cái gì đặc biệt thiêng liêng. Hay là nó cách khác nữa, phải có thiện hữu tri thức giúp nhau để chuyển chủ nhân ông là A lại ra thức, là cái thần thức, tâm thức chuyển. Thức mặt na này nương nơi thức thứ 8 chuyển, hoặc lên hoặc xuống, hoặc công bình, luôn luôn mặt na vi níu nơi thức thứ 8. Nếu A lại ra xuống địa ngục, mặt na cũng theo, làm loài quỷ đói, nó cũng theo, nghĩa là nó thường xuyên trung thành đắc lực. 3. Tư lương vi tánh tướng. Cái tánh của nó và cái tướng của nó chỉ ở trong các sự lo lường chấp ngã. Đó là trạng thái của nó. Tư lương là luôn luôn lo lường suy nghĩ nhớ nghĩ thức thứ 8. Cái đặc tánh của nó là luôn luôn lo nghĩ đến thức A lại ra. Cái tướng của nó là chấp ngã, mà cái ngã của nó lại có 4 cách: si, kiến, mạn, ái. Quý Phật tử học thức này để có thể chính mình điều phục tâm mình. Mình học cho mình chứ mình không học cho ai hết, gọi là tâm lý học. Bây giờ tôi giải nghĩa để quý vị hiểu rõ, đừng mơ màng nữa. Năng biến thứ hai. Năng biến là gì? Là một bộ máy chuyển biến tinh vi vô cùng. Thế ông chủ giàu thì nó ngồi máy bay, ông chủ mà nghèo thì nó đi bộ. Nghĩa là nó tương ưng với ông chủ của nó là A lại ra. Và nó có thể thiên biến vạn hóa, nó không làm chủ tể được là vì nó luôn luôn bị cái ngã sai khiến. Cho nên nó chỉ biết chấp có ngã mà thôi. Đặc tính của thức thứ bảy là thức mặt na chỉ là chấp ngã mà thôi. Còn ai làm gì đó thì làm. Và nó còn thả lỏng chỗ cho ý thức để ở, để tạo nghiệp hoặc tạo phước. Thức này có tên gọi là Mạt na, thức thứ bảy. Trung Hoa dịch là ý căn, là cái chỗ để cho ý thức ở, mà ý thức núp ở trong để chỉ huy năm thức trước hay là tiền ngũ thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt nhìn thấy, từ bi hỷ xả cũng do ý thức chỉ huy, mà mắt trợn trừng liếc thấy cũng do ý thức điều khiển. Nếu cứ lặp đi lặp lại hành động này nhiều lần thì thành nghiệp, thành bệnh. Những giác quan khác cũng vậy, cho nên người Phật tử phải rõ ràng, ngó thẳng, làm việc thẳng thắn, vì tâm lý của mạt na nhạy lắm. Muốn chuyển nó thì phải đặc biệt đăng đàn thọ giới, tam sư thất chứng, ngưỡng trên 10 phương chư Phật chứng minh mới chuyển nổi nó, chứ không phải thường. Thức thứ 7 nhưng nơi thức thứ 8 rồi nó cũng chuyển đủ cách, tùy theo thức thứ 8 đi lên hay đi xuống. Đây chúng ta chỉ học phần chẵn thôi, chứ còn phần liên hệ chẳng hạn như thức thứ 8 mà chuyển biến theo đường lành còn phải nhờ hàng chục cái yếu tố khác nữa, chứ không phải là một. Nó nương thức thứ 8 để chuyển, hoặc nghiệp lành, nghiệp dữ, hoặc vô ký, và vi níu theo thức thứ 8 để sống. Luôn luôn nó lo lường, đắn đo, suy nghĩ. Ngày đêm 24 giờ đồng hồ là chỉ lo phần chấp ngã thôi. Nó trung thành số 1 với thức A lại ra. Để chỗ nơi cho ý thức làm gì đó thì làm. Phần ý thức tạo nghiệp bên ngoài nó không quan trọng bằng cái chủng từ chấp ngã ở thức thứ 8. Vấn đề này quý vị phải suy nghĩ thật bén nhạy, rõ ràng. Vì sao những cái nghiệp mà ngũ cá môn tiền tát mãi mãi này, khi chưa đúc kết thành nghiệp, ví dụ có cái gì đó ở bên ngoài một chút, thì sự thực nó chưa đúc kết thành nghiệp. Còn những cái gì đã nằm ở trong A Lại Gia thành nghiệp rồi, coi như là sở hữu chủ đã đặt rồi. Do đó cho nên đối với thức thứ 7 này, quan trọng nhất là luôn luôn đo lường suy nghĩ. Ngủ ở nơi thức thứ 8, còn căn nhà của thức thứ 7 ở, thì nó bỏ cho thức thứ 6, tức là ý thức, vô làm gì thì làm, thâu cái gì đó thì thâu, nếu cần thì mặt na cũng đưa lên giúp, nếu không cần thì cứ để vậy cho chuyển. Thí dụ, có nhiều khi nhãn nhĩ tỳ thiệt thân tiếp xúc với phía ngoài, có gì trái ý, rồi giận trong giờ phút trước đó, kế đó thì nguôi giận, hết giận, niệm Phật rồi hết giận. Những việc như vậy có thể nằm ở trong ý căn một chút thôi, nó chưa đi đâu hết. Nhưng nếu để tới 5 lần 7 lượt thì nó qua tới mạt na đóng dấu rồi, nó bỏ vô A Lại Gia liền. Bởi vì những thứ mới tạo có thể còn nằm trong thức thứ 6, tức là ý thức thôi, chưa chuyển. Tánh của nó cũng là tư lương, mà tướng của nó cũng là tư lương, vì nó chỉ có một việc đo đường chấp ngã mà thôi. Động cơ chuyển nó do nhiều yếu tố, không phải một mà nói được. Nhưng phần chắn của nó là thức thứ 8. Nhưng cũng may, nếu thức thứ 7 mà có tịnh đắn nữa thì thức thứ 8 cũng khó chuyển lắm. Ví dụ có ông chủ nhà, nếu ông ấy chuyển những vấn đề trong tầm tay của ông thì ông chuyển nổi. Ông ấy học tới đâu, suy nghĩ tới đâu thì ông chuyển tới đó. Nhưng có nhiều cái quá hơn tầm tay của ông không làm được. Chẳng hạn, ông không thể là ứng cử làm tổng thống được, nhưng nếu có ai tới rủ ông ra ứng cử, ông phải có cái thế khá hơn, vươn lên hơn nữa, hoặc là cơ quan nào vận động giúp đỡ ông phải đặc biệt. Cái cơ quan đặc biệt đó, ý muốn nói cái gì? Trợ lực giúp cho ông cái gì ngoài hơn một chút. Do đó, ở trường giới luật, xin quý vị nhớ cho là có tánh giới hay là trong giới có bốn phần là giới thể, giới tánh, giới hạnh, giới tướng. Cái có thể chuyển những tác động là do nơi giới, còn những cái lăng xăng tạo nghiệp lại do nhiều yếu tố khác nhau. Bài tụng thứ 6, câu thứ 2 của thức thứ 7 mạt na. Tứ phiền não thường câu, vị ngã phi ngã kiến, tinh ngã mạn ngã ái, cập dư xúc đẳng câu. Thật ra những bài tụng đều hơi khó cho quý vị, vì từ chữ phản dịch ra tiếng Hán, rồi từ chữ Hán mới dịch âm ra tiếng Việt. Nếu quý vị ở đây biết được chữ Hán, nhất định là hiểu nhanh lắm. Tại sao? Chẳng hạn như chữ Minh, minh thì là sáng, minh là tiêu, minh cũng là mờ. Vì nó mang nhiều nghĩa cho nên phải giảng tỉ mỉ, nếu không dễ lầm lẫn. Một, tứ phiền não thường câu, tứ là bốn. Phiền não là buồn phiền não loạn, tức là bốn cái căn bản phiền não gốc: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Còn những phiền não ngọn ngành phụ thuộc nữa, những cái gì thúc đẩy cho mình tham lam, giận tức, si mê, bực bội đều là phiền não hết. Từ việc lớn đến việc nhỏ, tất cả những điều mà mình thấy trong lòng mình không yên cũng là phiền não. Danh từ phiền não này rất rộng nghĩa, hễ đi vào phần mê lầm là phiền não. Bốn cái phiền não này thường câu, câu là đi chung với nhau, nghĩa là chúng nó thường cùng chung với mạt na, tương ưng một nơi một chốn, nên được gọi là thường câu. 2. Vị ngã si ngã kiến. Vị tức là nghĩa là ngã si, nghĩa là si, ngã kiến là thấy kiến, ngã mạn là mạn, ngã ái là ái, yêu thương. Si nghĩa là si mờ, si mê mờ tối, nghĩa là không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là lên, đâu là xuống, đâu là lợi, đâu là hại. Si mê mờ tối, chuyện không rõ ràng. Kiến nghĩa là nhận định, chấp trước, hiểu biết. Ngã kiến là cái hiểu biết này, nó chỉ lo cho cái ngã thôi. Cho nên người ta vẽ một bản đồ, thức A lại ra thật lớn, trong đó chứa ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thường câu nghĩa là bám chặt vào thức A lại ra. Thức A lại ra là ngã. Cái ngã lại ra này chính là cái giả ngã, nên người ta phải tu để chuyển cái ngã này. Tu là để sửa mà thôi. Chuyển từ cái giả ngã này đến cái chân ngã, nói là vi tế nhưng thật ra không có vi tế gì hết, chỉ là chuyển. 3. Tình ngã mạn, ngã ái. Ngã mạn, mạn là cái kiêu mạn, cho mình là số 1, ai động tới mình là giận liền. Dầu đó là người cùng đinh đi nữa cũng có ngã mạn. Tới cái nước cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hễ nói tới là nổi sân lên, chứ đừng nói tới người có ăn có học. Nói tới một chút là bắt lỗi, bắt phải đủ thứ, đó là mạn. Ái nghĩa là thương mến yêu. Bốn món si kiến mạn ái này thường câu, nó bám chặt vào ngã. Tinh nghĩa là và, chứ không phải là tinh ma, nghĩa là bị cái gì, bị cái si câu thúc bám chặt. Cho nên học đạo là chuyển, lúc nào cũng nhờ giới rồi sanh định, có định rồi mới phát huệ là tuệ. Nhờ có tuệ đến, si mê nó phải biến mất. Nhờ trí tuệ chuyển si mê nên thấy không còn chấp ngã nữa. Kiến là cái hiểu biết mới chín chắn. Nhân sinh vũ trụ, khi mình học đạo rồi mình mới biết, mình không còn mê lầm nữa. Không còn người ta nói sao là nghe như vậy. Do ông trời sanh ra cái nọ cái kia, mà lúc mình đã học đạo rồi thì chính mình phải biết đó là chúng hay sai. Chính kiến là cái hiểu biết chân chắn. Ai biểu mình làm chuyện gì sai là mình nhất định không có làm. Ngã mạn đã giảm quá nhiều vấn đề này rồi. Có 6 thứ: mạn, quá mạn, tăng thượng mạn, ngã mạn, ti liệt mạn và tà mạn. Những món này bám víu nó vô nhau. Ngã ái, phần chánh là chấp chặt cái kiến phần của đệ bát thức làm ngã của nó, bởi vì mỗi thức hiểu biết của nó đều có 4 phần. 1 là kiến phần, 2 là tướng phần, 3 là tự chứng phần, 4 là chứng tự chứng phần. Thức mặt nha hay thức thứ 7 luôn chấp cái kiến phần của đệ bát thức làm ngã của nó. Rồi hàng ngày cái tướng trạng của thức thứ 7 thỉnh thoảng nó lưu lộ ra ngoài là sợ chết. Khi có tiếng động mạnh là giật mình, đó là trạng thái của thức thứ 7. Hay là ai nói rằng năm này năm tuổi gì đó sẽ bị xui xẻo lắm, hao tài tốn của, hay chết thì gặp năm 49 chưa qua mà 53 đã lại. Luôn luôn sợ chết, ngủ không được, đó là trạng thái của thức thứ 7. Còn bây giờ nếu quý vị không sợ, nó có chết hay nó có sống, nó làm sao mặc kệ nó, cứ lo tu tập đi. Đi lên là đủ rồi. Thì đó là trạng thái làm chủ được thức thứ bảy. Tâm thức của mỗi người trong bốn chữ si kiến mạn ái theo giáo lý nhà Phật giảng rộng. Chỉ một chữ si không thôi đã giảng hết thời này qua thời kia, hết mực này đến sách vở kia. Nên trong kinh có câu bất húy tham sân khởi, di khủng tự giác trì. Chữ tự giác đây là si, nghĩa là chúng ta không sợ tham lam, giận tức khởi lên, mà chúng ta chỉ sợ tự giác quá chậm mà thôi. Tự giác quá chậm là si chứ gì nữa. Nếu mình không si mê thì tự giác lẹ lắm. Khi có ai chỉ cho mình thì mình đồng ý tự sửa sai ngay. Cái giận với cái tham không quan trọng bằng si. Con người thì si mê mạnh quá thì thần có nói gì thì nói. Khi si mê phủ lên rồi thì không còn cái gì tội lỗi mà không dám làm. Còn khi diệt trừ được cái si, không có phước nào mà không dám phát bồ đề tâm. Nói rõ ràng trong ba cái độc: tham lam, giận tức, si mê. Đức Phật thường dạy là si mê quan trọng hơn cả hết. Nếu con người bớt được si mê thì bớt giận. Hết si mê thì con người không còn giận, không còn sân. Để cho quý vị thấy là si mê đứng đầu, nó bám chặt vô, lo lường chuyện này, nhận định chuyện kia và luôn luôn nó bám vào ngã, tức là thức thứ 8. Ngã mạn là cũng vì cái ngã, mà ngã ái cũng vì ngã, ái ngã bởi vì ý căn, tức là thức thứ 7, nó thông đồng với thức thứ 8, mà nó cũng làm chỗ cho thức thứ 6 trú ngụ. 2. Cập dư xúc đẳng câu. Cập là và, dư là bao nhiêu cái tùy phiền não khác. Không hiểu quý vị học có còn nhớ căn bản phiền não có 6 là tham sân si mà nghi ác kiến. Tùy phiền não nghĩa là những phiền não phụ thuộc vào cái chánh. Chữ dư này là nói 20 cái tùy phiền não đó, nhưng nó thường đi chung với thức thứ 7 này và 8 cái đại tùy. Ở trong 20 cái phiền não có đại tùy, trung tùy và tiểu tùy. Đại tùy là những phiền não theo sát, trung tùy là những phiền não cần thì có, không cần thì thôi. Tiểu tùy là có mặt cũng được và vắng mặt cũng được. Mạt na tương ưng với đại tùy nhiều hơn. Tiểu tùy có 10 là phẫn, hận, phú, não, tật, san, cuống, xiểm, hại, kiêu. Trung tùy có 2 là vô tàm, vô quý. Đại tùy có 8 là bất tín, giải đãi, phóng dật, hôn trầm, trạo cử, thất niệm, bất chánh tri, tán loạn. Xúc là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Đẳng là vân vân. Tất cả xúc thường câu, thường câu đi đôi với nhau vì nó là bạn bè với nhau. 5 món này, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư là biến hành tâm sở. Nó biến khắp cả thời gian, nó biến tất cả địa giới. Thức thứ 7 này chẳng những có đặc tính ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái mà thôi, mà nó còn có 8 cái đại tùy. Luôn luôn theo nó, những món đại tùy sẽ giảng sau, mà cần phải hiểu những căn bản phiền não trước. Ngoài 6 cái căn bản phiền não, nó còn có những cái gọi là tùy phiền não. Tùy phiền não là những cái phiền não tùy thuộc. Tiêu biểu một chuyện để quý vị thấy như hận. Hận tùy thuộc với sân, sân mới là chánh. Nhưng sau khi nổi cơn giận rồi thì có hận. Hận rồi mới chia hận ra thành hờn. Hận có ân hận, hận thù. Phải sau cơn giận rồi là nhiều khi còn hận. Phải có giới để dập liền. Còn nếu mà chuyện không đáng làm, cũng không đáng lắm thì cũng bỏ qua hờn một chút thôi. Nhưng đằng này là bỏ ăn 3 bữa đủ rồi thì đó là hờn. Đó là những tùy phiền não đi chung với căn bản phiền não. Mỗi phần căn bản phiền não chia ra nhiều món tùy thuộc, mà trong duy thức này giảng cho chúng ta rõ những điều đó. Thường thường, nó cũng đi với xúc, tác ý, thọ, tưởng, nó ở trong chữ đẳng này, vì đẳng có nghĩa là vân vân. Nói tóm lại, bài kệ thứ hai, bốn thứ phiền não thường đi chung với nó luôn luôn, chữ câu là vậy đó, đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Bốn cái danh từ này thường trong kinh nào cũng có hết, và còn bao nhiêu cái dư, như các đại tùy phiền não, và xúc tác ý thọ tưởng tư cũng đi với nó nữa. Bài tụng thứ bảy, bài thứ ba của thức thứ bảy là mạt na. Hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sanh sở hệ. A-la-hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu.
Diego's.